Mỗi ngày một sự kiện.
Mỹ mạnh tay cắt viện trợ quốc tế, cơ hội cho Nga và Trung Quốc lôi kéo cộng đồng quốc tế về phía các nước phía Nam. Trên đây là chủ đề mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
Trong một chục ngày đầu ở Nhà Trắng, mỗi một ngày Tổng thống Donald Trump đều đưa ra một biện pháp mạnh mẽ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân Hoa Kỳ hay là của nhiều quốc gia trên thế giới. Đấy là những nước lệ thuộc vào viện trợ vào ô dù an ninh hoặc là giao thương với Mỹ. Ngoại trưởng Marco Rubio hôm 24 tháng 1 chính thức thông báo là Washington tạm hoãn các chương trình viện trợ cho nước ngoài, theo như sắc lệnh của Tổng thống Trump đã ban hành ngay sau khi nhậm chức cho nhiệm kỳ thứ hai. Các chương trình viện trợ của Mỹ đã bắt đầu sa thải nhân viên, đóng cửa hoặc là chuẩn bị ngưng hoạt động 60 lãnh đạo của USAID, tức là Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, với ngân sách 42 tỷ đô la và tổng cộng là 10.000 nhân viên đã bị đình chỉ công tác từ hôm đầu tuần. Và ở cấp thấp hơn thì các nhân viên của USAID cũng được kêu gọi hãy chuẩn bị tinh thần. Tổng giám đốc của chương trình hỗ trợ người tị nạn của Liên Hiệp Quốc, ông Filippo Grandi, cách đây 2 hôm thông báo cơ quan mà ông điều hành đã đình chỉ mọi chuyến công tác, mọi sự kiện và tất cả các kế hoạch tuyển dụng nhân viên. Một tổ chức nhân đạo quốc tế hoạt động tại châu Phi trong lĩnh vực phòng chống SIDA thì báo động chưa biết có nằm trong tầm ngắm của chính quyền Trump hay không, và tình hình sẽ rất căng thẳng đối với họ do cơ quan USAID của Mỹ vẫn đài thọ cho đến 20% ngân sách hoạt động cho cả năm. Quyết định này của chính quyền mới ở Mỹ làm chấn động toàn cầu từ châu Phi cho đến châu Á, và nhất là Ukraine, bởi 40% viện trợ nhân đạo trên thế giới đều do Washington đài thọ đối với các quốc gia đang kiệt quệ về kinh tế và đang trải qua một cuộc khủng hoảng kép về chính trị cũng như là về nhân đạo, như là trường hợp của Liban chẳng hạn, thì thông báo của Mỹ viện trợ cho nước ngoài là một thảm họa. Mỗi một năm, Mỹ dành 1% GDP để tài trợ cho các chương trình viện trợ nhân đạo và viện trợ phát triển. Theo như giải thích của bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Washington cần có thời gian để cứu xét xem các chương trình nào có thể tiếp tục được Mỹ đài thọ, và từ giờ trở đi mỗi một dự án được tài trợ phải đáp ứng đòi hỏi của Washington, tức là chương trình đó phải giúp cho nước Mỹ trở nên an toàn hơn, vững mạnh hơn, thịnh vượng hơn. Song, quyết định đột ngột của chính quyền Trump để lộ rõ một số điểm như sau. Trước hết là ngay từ đầu Washington báo trước Ai Cập cũng như Israel sẽ không bị ảnh hưởng đến chính sách cắt giảm viện trợ của Mỹ. Một số nhà quan sát giải thích do đó là hai nước cùng nhận nhiều viện trợ quân sự của Hoa Kỳ. Riêng trong trường hợp của Ukraine, quốc gia đang có chiến tranh, chính quyền Trump vẫn còn mập mờ, Mỹ không đả động đến viện trợ quân sự cho Ukraine, cũng chưa rõ là viện trợ nhân đạo của Hoa Kỳ cho quốc gia châu Âu này có bị cắt giảm hay không. Chỉ biết rằng Washington giải thích vẫn duy trì viện trợ lương thực khẩn cấp cho người dân Ukraine. Điểm thứ hai là từ các quốc gia nhận viện trợ phát triển của Mỹ cho đến các tổ chức nhân đạo đều bị rúng động trước viễn cảnh họ không còn ngân sách để hoạt động. Nhìn từ Washington, các khoản viện trợ này là một gánh nặng đè lên đôi vai của những người dân Mỹ phải đóng thuế. Tổng thống Trump và nội các của ông cần đưa ra hình ảnh một vị nguyên thủ quốc gia đầy quyền lực trong tay, là người nói và dám làm tất cả vì quyền lợi của người dân Mỹ, đúng theo cái tinh thần của khẩu hiệu America First. Điểm thứ ba, vừa sử dụng lá bài thuế hải quan để đe dọa, thậm chí là để khơi mào một cuộc chiến thương mại với các đồng minh, vừa đòi cắt viện trợ của Washington cho thế giới, chính quyền Trump đang đưa ra một cái hình ảnh mới về nước Mỹ. Đó là một nước Hoa Kỳ không có đồng minh, sẵn sàng dùng sức mạnh để bắt chẹt các đồng minh, để uy hiếp các nước nghèo. Đó là những thông điệp có thể sẽ bị Nga và Trung Quốc khai thác. Cách hành xử thô bạo này của chính quyền Trump, theo giới phân tích, có nguy cơ đẩy phần còn lại của thế giới, nhất là các nước nghèo, vào vòng tay của Moscow hay của Bắc Kinh. Tổng thống Putin thì không ngừng dùng các lá bài dầu khí, lương thực và cả phân bón để lôi kéo các nước phương Nam về phía mình. Ở Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình khai thác tối đa chương trình Con đường tơ lụa mới và dùng tín dụng để mở rộng ảnh hưởng đối với các nước từ ở châu Phi cho đến tận Nam Thái Bình Dương. Nhà báo Pierre Husky, cây bút xã luận trên tuần báo Nouvelle Obs của Pháp, ghi nhận là hai đối thủ của Mỹ, tức là Nga và Trung Quốc, có lẽ sẽ không bỏ lỡ cơ hội để lên án một nước Mỹ ích kỷ và ỷ vào sức mạnh để ăn hiếp các quốc gia khác.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thanh Hà trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm Báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí về Tết Nguyên Đán, Năm Tỵ nói chuyện rắn trong văn hóa Việt Nam, Suối Nguồn Kỳ Diệu của Sự Sống, tạp chí do Trọng Thành thực hiện. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Ngày Đầu Xuân Ất Tỵ về Tết Nguyên Đán và ký ức khó phai của những người nước ngoài từng đón Tết tại Việt Nam do Thủy Dương thực hiện. Nhưng ngay bây giờ sẽ là mục Theo Dòng Thời Sự do Phan Minh trình bày về chủ đề vai trò của điện thoại đỏ khi xảy ra khủng hoảng Mỹ-Nga.
Kế thừa từ thời chiến tranh lạnh, đường dây liên lạc trực tiếp giữa Nhà Trắng và Điện Kremlin, chiếc điện thoại đỏ nổi tiếng, một hệ thống thư điện tử bảo mật, vẫn còn hoạt động, nhưng dường như ít được sử dụng kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Công cụ này đã nhiều lần ngăn chặn căng thẳng leo thang giữa hai cường quốc, đặc biệt trong lĩnh vực hạt nhân, có thể được các tổng thống Putin và Trump sử dụng trong 4 năm tới. Nhưng để phương tiện này mang lại hiệu quả, cả hai nhà lãnh đạo sẽ phải nhã nhặn hơn khi trao đổi với nhau. Donald Trump đã nhiều lần lặp đi lặp lại rằng một khi trở lại Nhà Trắng, ông sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ. Lời hứa này tất nhiên rất khó thực hiện, ngay cả trong trường hợp không vạch ra hạn chót. Cuộc xung đột chỉ có thể kết thúc với sự đồng thuận từ cả hai phía Ukraine và Nga, mà đầu tiên là hai bên chịu ngồi vào bàn đàm phán, một viễn cảnh hết sức xa vời. Những lời đe dọa và đòi hỏi quá trớn của Tổng thống Mỹ có thể buộc hai bên phải đàm phán hòa bình, nhưng phong cách ngoại giao lố bịch của ông cũng có thể làm tăng nguy cơ leo thang thay vì chấm dứt chiến tranh.
Với những tuyên bố rùm beng, Donald Trump đang lao vào một canh bạc nguy hiểm khi Nga ngày càng tỏ ra hung hăng, đặc biệt là trong lĩnh vực hạt nhân. Kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Nga đã gia tăng kho vũ khí nguyên tử, đe dọa tấn công hạt nhân hoặc điều quân đội đến sát biên giới của nhiều quốc gia như Ukraine, Vương quốc Anh và Phần Lan. Moscow cũng đã điều chỉnh học thuyết hạt nhân và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại các quốc gia không có vũ khí hạt nhân nếu những nước này được các cường quốc nguyên tử đối địch hậu thuẫn.
Ngoài ra, Nga và Hoa Kỳ cũng đối đầu ở nhiều khu vực khác trên thế giới. Điển hình là Trung Đông, với sự sụp đổ của chế độ Bashar al-Assad ở Syria đã làm giảm uy tín của đồng minh Nga trên trường quốc tế. Tại khu vực này, Hoa Kỳ ủng hộ Israel, còn Nga ủng hộ Iran, và nguy cơ căng thẳng leo thang giữa Tehran và nhà nước Do Thái rất hiện hữu. Mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi kèm với việc cả Moscow lẫn Bắc Kinh đều phản đối sự hiện diện của Washington ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng với những cuộc đụng độ ngày càng gia tăng trên Biển Đông giữa Trung Quốc và nhiều quốc gia tranh chấp chủ quyền, đã biến khu vực này trở thành một điểm nóng địa chính trị khác mà Washington có thể phải đối mặt với cả Moscow lẫn Bắc Kinh.
Tóm lại, Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào thời điểm mà khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng địa chính trị là rất cao, nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân và khả năng đối đầu trực diện giữa Moscow và Washington đang hiện hữu hơn bao giờ hết kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc vào cuối thập niên 1980.
Sau khi Liên Xô sụp đổ, mối lo về các cuộc xung đột có thể leo thang thành chiến tranh hạt nhân đã giảm bớt. Tuy nhiên, nguy cơ này đang hiện hữu trở lại, trở thành điều mà thế hệ trẻ chưa từng cảm nhận. Mặc dù vậy, chiến tranh lạnh đã buộc hai siêu cường thiết lập những phương tiện ngoại giao tồn tại cho đến ngày nay. Nổi bật nhất là đường dây liên lạc trực tiếp giữa Washington và Moscow. Công cụ này ban đầu là một hệ thống Telex và giờ đây là một hệ thống email bảo mật, là kết quả của các cuộc thương thảo về việc hạn chế vũ khí trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Điện thoại đỏ được thiết kế như một biện pháp phòng ngừa để giúp căng thẳng xuống thang và ngăn ngừa chiến tranh hạt nhân.
Đường dây liên lạc đặc biệt này được thiết lập vào tháng 8 năm 1963 sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Vào thời điểm đó, sự kiện này đã cho thấy cả hai cường quốc đều sẵn sàng nhượng bộ để tránh sử dụng vũ khí nguyên tử. Cuộc khủng hoảng cuối cùng đã được giải quyết một cách gián tiếp, nhưng một trong những kết luận được rút ra là các cuộc trao đổi trực tiếp và bí mật giữa các nhà lãnh đạo có thể là điều kiện thiết yếu để ngăn chặn điều tồi tệ nhất.
Đường dây liên lạc này đã được sử dụng khoảng 18 lần trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. Điện thoại đỏ đã đóng vai trò quan trọng giúp ngăn chặn các cuộc xung đột khu vực như cuộc chiến Ấn Độ-Pakistan lần thứ 3 năm 1971 và cuộc nội chiến Liban năm 1978 trở thành chiến tranh toàn cầu. Điện thoại đỏ cũng đã giải nguy trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967 để tránh những sai lầm có thể xảy ra do thông tin liên lạc không chính xác. Vào thời điểm đó, Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson đã trấn an Thủ tướng Liên Xô Alexei Kosygin rằng đã được thông báo về việc tàu chiến USS Liberty của Mỹ bị đánh chìm bởi Israel chứ không phải bởi Liên Xô. Tương tự 6 năm sau, trong khuôn khổ cuộc chiến giữa Ai Cập và Syria chống lại Israel, Leonid Brezhnev và Richard Nixon đã thành công trong việc xuống thang căng thẳng. Vào thời điểm đó, một số chuyên gia nhận định hai cường quốc đã cận kề một cuộc chiến hạt nhân. Sau đó vào năm 1984, một thông điệp được chuyển qua đường dây này đã giúp tháo gỡ hiểu nhầm sau khi một tên lửa của Liên Xô vô tình bay qua biển Barents ở Bắc Cực và hướng về thành phố Hamburg của Đức. Ngoài ra, đường dây liên lạc trực tiếp giữa Nga và Mỹ đôi khi cũng được sử dụng một cách hiệu quả trong thời gian không có khủng hoảng. Ví dụ vào năm 1986, Mikhail Gorbachev đã gửi một bức thư viết tay dài 15 trang cho Tổng thống Ronald Reagan bằng điện thoại đỏ. Bức thư này đã góp phần xây dựng một quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo. Mối quan hệ của họ cũng đã đóng vai trò quan trọng trong việc hai nước ký kết một số hiệp định hạn chế vũ khí và cuối cùng trong việc chấm dứt chiến tranh lạnh.
Trong nhiệm kỳ mới bắt đầu từ ngày 20 tháng Giêng 2025, đường dây liên lạc trực tiếp này có thể sẽ hữu ích đối với Donald Trump trong việc thúc đẩy hòa bình ở Ukraine và giảm những căng thẳng địa chính trị khác. Chỉ riêng việc khởi xướng liên lạc với Moscow bằng công cụ này cũng sẽ tượng trưng cho cam kết của chủ nhân Nhà Trắng trong việc cải thiện quan hệ song phương. Tuy nhiên, nếu muốn trở thành một nhân tố thúc đẩy hòa bình, Donald Trump sẽ phải điều chỉnh một số thói quen trong chính sách đối ngoại.
Việc sử dụng đường dây liên lạc này từ lâu được coi là một sự thừa nhận đã rơi vào thế yếu. Trong mọi tình huống, sử dụng đường dây này được coi là một động thái hòa giải chứ không phải là hành động gây hấn. Tuy nhiên, điều này không phù hợp với phong cách của Trump cũng như Putin khi cả hai nguyên thủ đều tìm cách thể hiện sức mạnh và quyền lực. Tổng thống Mỹ nổi tiếng là một người khó lường và chuyên đe dọa, uy hiếp và chế giễu để buộc các nguyên thủ khác phải tuân theo ý muốn của ông. Những đặc điểm này mâu thuẫn với cách thức hoạt động của đường dây liên lạc trực tiếp giữa Nga và Mỹ, yêu cầu sự kiên nhẫn, bình tĩnh, lịch sự và nhất quán để đạt được thành công ngoại giao. Hơn nữa, giọng điệu hiếu chiến của Trump khó có thể thuyết phục Putin hợp tác và có thể làm gia tăng căng thẳng với Moscow. Do vậy, khó mà biết được những nhà lãnh đạo hiện tại có tính cách phù hợp để sử dụng công cụ này một cách xây dựng hay không. Có lẽ tốt hơn hết, Trump và Putin nên tránh sử dụng công cụ này và tìm cách thúc đẩy hòa bình thông qua những kênh ngoại giao truyền thống. Tuy nhiên, công cụ này vẫn có thể được sử dụng như một giải pháp cuối cùng giúp trấn an công chúng trong trường hợp có sự leo thang hạt nhân hoặc căng thẳng địa chính trị tăng cao. Những tình huống có thể xảy ra nhanh chóng và vào bất cứ lúc nào.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn gửi di dân bất hợp pháp đến nhà tù Guantanamo ở Cuba. Lãnh đạo 12 nước châu Âu kêu gọi ngăn chặn can thiệp nước ngoài vào bầu cử. Lãnh đạo phiến quân Hamed Hanchara nhậm chức tổng thống lâm thời Syria. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ mạnh tay cắt viện trợ quốc tế, cơ hội cho Nga và Trung Quốc lôi kéo cộng đồng quốc tế về phía các nước phương Nam. Theo dòng thời sự, vai trò của điện thoại đỏ khi xảy ra khủng hoảng Mỹ-Nga. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, các chính sách của tân Tổng thống Mỹ làm rúng động cả trong nước lẫn ngoài nước. Trung Quốc cạnh tranh gay gắt với Hoa Kỳ về trí thông minh nhân tạo và tại châu Mỹ Latin, tình hình ở Ukraine và Trung Đông, đó là một số đề tài đáng chú ý hôm nay.
Lezeco cho rằng ông Donald Trump đang nỗ lực khống chế bộ máy chính quyền. Nhật báo Thiên tả Liberation nói về sự thanh trừng của một Donald Trump độc đoán thích trả thù, sa thải, hủy bỏ các chương trình work. Trắc nghiệm sự trung thành, Tổng thống Mỹ thực hiện kế hoạch cứng rắn Project 2025.
Trong thư điện tử gửi cho 2 triệu công chức liên bang, Nhà Trắng ra hạn định tới ngày 6 tháng 2 để chấp nhận đề nghị từ nhiệm, lương vẫn được trả tới cuối tháng 9, nhấn mạnh đến sự trung thành đáng tin cậy để được lưu giữ. Các quân nhân, nhân viên cơ quan di trú và bưu điện không nằm trong chương trình này. Stephen Miller, phó văn phòng tổng thống cho rằng đại đa số công chức liên bang là cực tả hoặc tả, trong khi dân Mỹ đã bỏ phiếu cho một sự thay đổi hoàn toàn. Liên đoàn công chức Mỹ kêu gọi không nên quyết định vội vã, nêu ra nguy cơ hỗn loạn xã hội. Hôm thứ Hai, khoảng 60 viên chức của USAID đã bị tạm ngưng hoạt động cho tới khi có lệnh mới. Cơ quan này quản lý ngân sách 22 tỷ đô la dự án viện trợ quốc tế. Cùng ngày, mười mấy biện lý và các nhân viên Bộ Tư pháp liên quan đến hai cuộc điều tra về Donald Trump bị sa thải. Các thanh tra của hơn chục cơ quan liên bang cũng bị sa thải hôm thứ Sáu, dù khi tranh cử vẫn giữ khoảng cách. Ông Trump thực hiện đúng như các khuyến cáo của Project 2025 cho Thinh tăng bảo thủ Heritage Foundation đưa ra.
Trong cuộc săn lùng thuộc phù thủy, ông Trump hủy bỏ biện pháp an ninh cho một số nhân vật đã chống đối lại mình, như cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, đặc phái viên về Iran ông Brian Hook, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton.
Cả ba đều bị chọa giết từ sau vụ ám sát tướng Qasem Soleimani, nhưng không còn được mật vụ bảo vệ. Tối thứ Ba, đến lượt đại tướng về hưu Mark Milley cùng chung số phận. Bên cạnh đó, vị tướng năm sau còn bị điều tra, có thể bị hạ cấp. Dù đã được ông Joe Biden ân xá để dự phòng, nên không thể đưa ra tòa án quân sự, cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ vẫn phải trả giá vì đã chỉ trích ông Trump trong vụ đồi Capitol. Ngay từ ngày đầu tiên quay lại Nhà Trắng, ông Trump đã cho gỡ chân dung của vị đại tướng treo ở lầu Năm Góc.
Về cuộc chạy đua công nghệ cao, Le Monde đã nhận định, ngược với thời điểm Sputnik năm 1957, sẽ không có thời điểm DeepSeek cho Hoa Kỳ. Ứng dụng trí thông minh nhân tạo AI do một công ty ở Hàng Châu, Trung Quốc tung ra đã làm đảo lộn mô hình kinh tế của các đối thủ, gây hoài nghi về ưu thế công nghệ của Mỹ.
Nói tóm tắt thì DeepSeek hoạt động cũng tốt như ChatGPT, nhưng tiêu thụ ít nguồn lực hơn, không cần đến những con chip bán dẫn tân tiến nhất. Tại Wall Street, cổ phiếu các tập đoàn kỹ thuật số đều bị sụt giá. Sam Altman, ông chủ OpenAI, nhìn nhận những bước đầu tiên của DeepSeek là ấn tượng. Tổng thống Donald Trump nói đây là một sự cảnh báo. DeepSeek nói rằng chỉ tiêu tốn chưa đến 6 triệu đô la. Còn dự án Stargate của Mỹ tới 500 tỷ đô la, nhưng câu hỏi thực sự không phải là công nghệ. Nhìn lại lịch sử, Sputnik, vệ tinh đầu tiên của Liên Xô, được phóng đi năm 1957, khiến Washington bàng hoàng. Tổng thống Eisenhower cho thành lập cơ quan NASA vào năm sau, tăng gấp 5 lần ngân sách khoa học. Thời điểm Sputnik đặt cơ sở cho nhiều thập niên thống trị về khoa học của Hoa Kỳ. Thế nhưng, những thập niên gần đây, nước Mỹ không có thời điểm Sputnik nào. Vì sao Hoa Kỳ không phản ứng một cách quyết đoán tương tự? Sau cú sốc ngày 11 tháng 9, một giáo sư cho rằng đó là do sự phân cực của chính quyền trường Mỹ. Khoa học bị coi là thứ yếu. Ông Trump còn muốn cắt xén ngân sách, bỏ bộ giáo dục, thế nên không có thời điểm DeepSeek, trừ phi Trung Quốc lắng nghe một giáo sư ở phục đáng. Trung Quốc sẽ thành công nếu chỉnh đốn lại mô hình nhà nước, tránh chỉ thị từ trên cao.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trung Quốc còn cạnh tranh ngay tại châu Mỹ Latin, sân sau của Hoa Kỳ. Ông Tập Cận Bình vừa khai trương cảng biển khổng lồ Chancay ở Peru nhằm rút ngắn con đường hàng hải với châu Á trong khuôn khổ con đường tơ lụa mới.
Trong bài điều tra, Lizico nhận định chẳng ai biết đến cái tên Chancay, nhưng ngôi làng nằm bên bờ Thái Bình Dương sẽ trở thành Singapore của châu Mỹ Latin, nằm cách thủ đô Lima 770 km. Các khách sạn đầy khách từ Hoa Lục, đó là vì năm 2016, Trung Quốc đã chọn nơi đây để xây dựng một siêu cảng nhờ vị trí địa lý thuận lợi, độ sâu tới 18 mét. Cảng này được đầu tư 3 tỷ rưỡi đô la, trong đó tập đoàn Trung Quốc Costco Shipping nắm 60%, rộng tới 141 hectare. Chancay có 15 âu tàu, có thể đón các tàu chở được 24.000 container. Thị trưởng khoe rằng nhờ cảng này Peru có thể nhanh chóng kết nối với Trung Quốc và sau đó là Ấn Độ. Dự án tạo ra 7.500 việc làm, doanh thu 4 tỷ rưỡi đô la một năm.
Các nước láng giềng lo lắng vì con đường hàng hải truyền thống sẽ thay đổi hoàn toàn. Costco Shipping loan báo chi phí sẽ rẻ hơn các cảng khác 10%.
Chile có 4.200 cây số bờ biển với nhiều cảng quốc tế, nhưng lời hứa rút ngắn 10 ngày hải hành mang lại lợi thế lớn cho Chancay. Theo một nhà nghiên cứu, không chỉ có vậy mà siêu cảng này còn nằm trong con đường tơ lụa mới, sẽ giúp Trung Quốc khẳng định vị thế tại châu Mỹ Latin. Trong 20 năm qua, Bắc Kinh đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của nhiều nước tại châu lục nằm sát kẻ thù Mỹ. Một viên chức Mỹ nhận định người Hoa tới đây với những bao tiền lớn, nhưng ảnh hưởng Trung Quốc còn cho thấy dân chủ đang bị tấn công. Tháng 4 năm ngoái, Hoa Kỳ đã thuyết phục được Argentina từ chối một dự án cảng của Trung Quốc để hợp tác xây cảng với Mỹ. Sau khi ông Donald Trump đắc cử, cố vấn tân tổng thống loan báo tất cả các hàng hóa đi qua cảng Chancay và các cảng do Trung Quốc kiểm soát sẽ bị đánh thuế 60%. Bên cạnh vấn đề thương mại, Chancay còn là cảng lưỡng dụng vì là cảng nước sâu, hải quân Trung Quốc có thể sử dụng trong trường hợp xung đột. Tại Ecuador, quốc gia có hơn 1.500 cây số biên giới với Peru, dự định sửa đổi hiến pháp để cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự. Đây là cơ hội mà Hoa Kỳ không thể bỏ qua.
Liên quan đến chiến sự Ukraine, tờ Nhật báo Công giáo La Croix giải thích vì sao Kiev tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Kiev đã tung ra một trong những cuộc tấn công bằng drone lớn nhất vào hạ tầng cơ sở năng lượng và quân sự của Nga trong đêm thứ ba và thứ tư, đây là đợt thứ hai chỉ trong một tuần lễ.
Moscow nói rằng đã bắn hạ được trên 100 drone tại 9 vùng khác nhau, và trước đó là 120 drone. Quân đội Ukraine khẳng định có 4 drone đánh trúng một nhà máy lọc dầu của tập đoàn Lukoil, cách biên giới 700 cây số lớn thứ tư ở Nga, mỗi năm sản xuất 15 triệu tấn dầu. Đây là cách đánh vào túi tiền của Kremlin, vào cỗ máy chiến tranh, trong lúc Nga đang gặp khó khăn kinh tế thấy rõ. Một lần nữa, Ukraine chứng tỏ nỗ lực sản xuất drone tự sát hoạt động tầm xa. Từ một năm qua, loại vũ khí này giúp Kiev tấn công các mục tiêu cách xa hơn 1.000 cây số mà không cần sự cho phép của sử dụng hỏa tiễn của Pháp, Anh và Mỹ. Tuy nhiên, không thể biết được các vụ tập kích này có được sự hỗ trợ của tình báo phương Tây ở mức độ như thế nào.
Tại Trung Đông, theo Le Monde, việc Liên hiệp châu Âu dỡ bỏ dần các biện pháp trừng phạt với Syria là điều cần thiết để nước này có thể đạt được một chế độ dân chủ sau thời gian dài chịu đựng sự cai trị độc tài của Bashar al-Assad.
Vừa rồi là một điểm báo của Thủy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí đặc biệt nhân ngày mùng 2 Tết Nguyên đán do Trọng Thành thực hiện. Năm tỷ nói chuyện rắn trong văn hóa Việt Nam, suối nguồn kỳ diệu của sự sống.
Kính thưa quý vị, biểu tượng của năm Ất Tỵ 2025 vừa mở ra là rắn. Con vật đứng thứ 6 trong 12 con giáp theo lịch pháp cổ truyền của Đông Á. Có lẽ là biểu tượng chứa đựng nhiều giá trị tương phản nhất. Đại diện cho sự khôn ngoan, lanh lẹn, được kính nể, rắn cũng bị coi là loài phản trắc, nham hiểm. Song biểu tượng của rắn không dừng ở tính chất nhị nguyên đó. Vì sao năm Thìn gắn liền với năm Tỵ? Vì sao năm con rồng rồi mới đến năm con rắn? Về biểu tượng rắn, hai nền văn minh lớn Trung Hoa và Ấn Độ đã để lại những dấu ấn lớn nào trong văn hóa Việt Nam? Biểu tượng rắn trong văn hóa Việt Nam có thể đóng góp gì vào thời điểm mà nhân loại đang đối mặt với cuộc đại diệt chủng sinh giới lần thứ 6? Chương trình tạp chí đầu xuân năm mới ngày mùng 2 Tết mời quý vị ngược dòng lịch sử, trở về với một số trầm tích của biểu tượng rắn ở Việt Nam, mảnh đất giao lưu của nhiều nền văn hóa, cùng với hai nhà nghiên cứu, chuyên gia về văn hóa Huế, tiến sĩ sử học Trần Đức Anh Sơn và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, chuyên gia về văn hóa dân gian Đông Á và Đông Nam Á. Nhưng trước hết mời quý vị nghe chia sẻ của chị Loan từ Sài Gòn về cảm nhận chung về con rắn ở người Việt.
Nếu mà nói theo dân gian ta nói con rắn thì cũng như là thông minh sắc sảo lắm đó. Nhưng mà nếu mà cái thông minh đó tốt á, thì nó giúp người. Còn nếu mà cái thông minh mà lương lẹo này kia thì hại người thôi. Thì người ta nghĩ về cái xấu nhiều hơn là cái tốt đó anh.
Người Việt có nhiều câu nói để chỉ tính xấu của con người với hình ảnh rắn như khẩu Phật tâm xà, đồ rắn độc, hay cõng rắn cắn gà nhà, hay đánh rắn là phải đánh dập đầu. Nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn ghi nhận sự vắng mặt của biểu tượng rắn trong lăng vua Khải Định.
Ở trong cái Khải Thành Điện là cái nơi mà an táng vua Khải Định, vì vua thứ 12 của nhà Nguyễn, thì vua Khải Định đã trang trí 11 cái con linh vật và biểu tượng cho các cái con vật mà tầm tính của các năm. Riêng con rắn là không có, mà cái vị trí con rắn ông ta thay vào đồ vật khác hoặc là các cái nghệ nhân mà làm vào thời đó, mà người ta cho rằng là một cái điểm xấu, cũng là một cái điều đại của nhà Nguyễn. Mà chúng ta thấy đầu triều vua thứ nhì của nhà Nguyễn là vua Minh Mạng cho khắc đến hai lần nhiễm xa và mạng xa ở trên cửu đỉnh. Rắn vừa là nó mang những cái biểu tượng cho cái sự sinh sôi nảy nở mùa màng, nhưng nó cũng biểu tượng cho nhục dục tội lỗi nhám hiểm, và vì vậy có người thích và có người không thích.
Quan niệm rồng là chính thống, rắn hèn kém, thậm chí là biểu tượng cho sự độc ác là sản phẩm của văn hóa chuyên chế Trung Hoa, theo ghi nhận của nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Thơ.
Trong văn hóa Trung Hoa đó thì trải dài theo lịch sử thời quân chủ của họ, thì họ đã xây dựng nên một cái biểu tượng rồng là chúa tể của vạn vật. Biểu tượng rồng để lấy cái thân của con rắn và thậm chí là một vài bộ phận khác, ví dụ đầu của con rắn hoặc là vảy vảy cá hay vảy rắn nói chung. Và khi nó đã tích lũy những cái điểm tốt đẹp nhất của loài rắn và muôn loài, thì đương nhiên nó sẽ đẩy các loài vật như là loài rắn xuống hàng thứ cấp, xây dựng nên một cái cặp cấu trúc đó là rồng và rắn. Thì theo đó, rồng là biểu trưng của hoàng gia, của hoàng đế, của giới quý tộc và của quyền quy, và của tính dương, của sự phát triển và cái tính chính thống. Và đối lập với nó là rắn, là biểu tượng được cho là của cái gian ác, của âm tính, một cái gì đó rất là hạ cấp.
Đông đảo người Việt đều biết đến bi kịch Lệ Chi Viên đầu thế kỷ 15 của đại công thần nhà Lê Nguyễn Trãi, tác giả Bình Ngô Đại Cáo, bị tru di tam tộc với lý do người vợ Nguyễn Thị Lộ sát hại nhà vua. Trong xã hội Việt Nam, câu chuyện về người vợ tài năng của Nguyễn Trãi bị coi là hóa thân của loài rắn để báo thù vẫn ám ảnh người đời gần 6 thế kỷ sau, đến mức mà cuối thế kỷ 20 vừa qua có cả một cuộc vận động minh oan cho Nguyễn Thị Lộ. Ảnh hưởng của văn hóa chuyên chế Trung Hoa dường như ăn sâu trong xã hội Việt đến mức khó tin. Trái ngược với ảnh hưởng chuyên chế phương Bắc, hình tượng rắn đến từ văn minh Ấn Độ có những điểm tương đồng với văn hóa bản địa, đặc biệt với hình tượng rắn thần Naga học Phật. Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Thơ cho biết:
Tôi trong nhiều chuyến đi công tác, đi khảo sát ở các cái ngôi chùa Khmer ở Nam Bộ ấy, thì được nghe người Khmer Nam Bộ ở Trà Vinh và Sóc Trăng có kể rằng là khi mà Đức Phật thuyết giảng Phật Pháp, người dân người ta rất là đã hâm hở, rất là nhiệt huyết để mà đến chùa, để ngồi lặng lẽ nghe Đức Phật giảng. Thì trong số các loài vật cũng mong muốn được tu theo Đức Phật thì có một con rắn. Và con rắn nó biết rằng là khi mà nó để nguyên cái thân hình rắn của nó đi vào chính điện thì không hay. Chính vì thế là nó đã hóa phép thành hình ảnh của một người đàn ông, cũng chỉnh tề, mặc trang phục trắng. Nhưng mà vì nó là cái cốt của loài vật, vì vậy là nghe chữ được chữ mất. Và nghe một thời gian xong thì nó buồn ngủ quá. Khi nó ngủ thì nó ngáy. Thế mọi người mới nhìn quanh trở lại thì mới thấy là nó hoàn nguyên trở lại hình ảnh của một con rắn. Người ta bỏ chạy hết. Và cuối cùng thì nó nảy ra một cái ý rằng là nó xin phép Đức Phật là nó sẽ không vào chính điện để không làm kinh hãi đến những người xung quanh. Đứng ở ngoài cái bậc thềm, ở hai bên bậc thềm ấy. Hoặc là nó ngồi ở bên trên nóc chùa để mỗi ngày nó đều có thể nghe được tiếng kinh của Đức Phật.
Thằng rắn bay có bay suốt lát.
Liên quan đến rắn, trong dân gian Việt Nam có một trò chơi của trẻ nhỏ nổi tiếng từ lâu đời, thường được gọi là trò rồng rắn lên mây. Về nguồn gốc của trò chơi rất phổ biến một thời này, có nhiều cách giải thích hoàn toàn khác nhau. Có người coi đây là một nghi lễ tránh trùng tang, có người thì thấy hình ảnh của một đất nước Việt Nam vào thời kỳ ba miền bị chia cắt. Nhưng dù nguồn gốc ý nghĩa ra sao, ý thức thực tế và trực tiếp của trò chơi này rõ ràng là thúc đẩy hoạt động hướng đến một mục tiêu chung, giúp những người tham gia rèn luyện tinh thần đoàn kết và gắn bó. Về trò chơi rồng rắn lên mây, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Thơ nhận định:
Phải có sự kết hợp của cả hai, của cái văn hóa tinh hoa và văn hóa dân gian thì mới có thể phát triển. Chính vì thế người ta mới có câu là rồng rắn lên mây. Một mình rồng cũng chưa chắc đã lên mây, mà rắn là đương nhiên không thể. Nhưng nếu chúng ta biết kết hợp một cách hài hòa và xử lý những mâu thuẫn nếu có giữa biểu tượng rồng và rắn, có nghĩa là giữa cái ý niệm của cái tầng lớp tinh hoa và những nguyện ước của bình dân, thì dân tộc có thể phát triển, rồng rắn có thể lên mây. Và theo trật tự thì năm thìn nó mới tới 5 tỷ, và 5 tỷ muốn phát triển thì phải đứng trên vai năm thìn không? Khi mà 5 tỷ đứng trên vai năm thìn thì chưa chắc gì là con rồng nó lại cao hơn con rắn. Và cách mà chúng ta diễn giải đều nó phụ thuộc vào cách mà chúng ta muốn gửi gắm cái mong ước điều gì. Vì thật ra biểu tượng là kết tinh của những mong ước.
Hình tượng con rắn mang ý nghĩa muôn mặt trong văn hóa Việt Nam. Rắn là dòng sông mang lại màu mỡ thịnh vượng, nhưng cũng có thể là dòng sông cuồng nộ. Nhà nghiên cứu kỳ cựu về văn hóa Nam Bộ, ông Huỳnh Ngọc Tràng,
nhìn thấy trong con rắn biểu trưng của năng lượng sống nguyên thủy.
Thì con rắn là biểu trưng cho cái bản năng đó, người ta nói là cái năng lượng sống nguyên sơ đó. Thì cái đó nó biểu tượng ra là nước, rồi ra dòng sông. Nước rất biểu trưng cho cái sự sống, nó là sự chuyển động, nó là sự thay đổi không ngừng, nó là sức mạnh hủy diệt nữa. Nhưng mà sự hủy diệt thì nó sẽ sinh ra tái sinh nhiều thứ lắm, và nó cũng phục hồi, nước nó có chức năng phục hồi nữa.
Rắn được coi là loài vật vừa sống trên cạn vừa có thể sống dưới nước. Trong lịch sử trái đất, sự sống từ các đại dương đi lên, biểu tượng rắn gắn liền với suối nguồn kỳ diệu của sự sống. Sự bùng nổ của công nghệ, kỹ thuật và sự thịnh vượng kinh tế đưa nhân loại hiện nay đạt đến cảnh giới tiến bộ chưa từng có. Tuy nhiên, cũng chính tham vọng phát triển vô hạn, bất chấp các giới hạn về môi trường và khí hậu, đang đặt thế giới trước hiểm họa đại tuyệt chủng sinh giới lần thứ 6. Nhiệt độ trái đất tăng quá mức 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp do năng lượng hóa thạch đang khiến trái đất ngày càng trở nên khó sống nổi với chính loài người. Nhiều nhà khoa học phương Tây như nhà nhân chủng học Pháp Philippe Descola nhìn thấy cội nguồn sâu xa của xu thế hủy diệt nói trên trong chính vũ trụ quan của con người hiện đại, với nòng cốt là tư tưởng phương Tây coi thiên nhiên là cái nằm ngoài con người, là đối tượng để khai thác. Chính vũ trụ quan đó đang tàn phá mối quan hệ của con người với sinh giới và không cho phép xã hội đương đại ý thức được rõ đại thảm họa đang diễn ra. Năm rắn có thể chỉ đơn thuần được coi như một biểu tượng năm thông thường theo truyền thống. Biểu tượng năm rắn cũng có thể chỉ được gắn với các niềm tin vào số mạng, vận hạn. Năm Ất Tỵ có thể được nhiều người chú ý đến như một năm rủi ro, nhưng năm rắn cũng có thể là một dịp để trở về với những minh triết ngàn đời. Rắn có thể là cơ hội để khắc phục tầm nhìn chỉ thấy cây mà không thấy rừng, để hướng đến một ý thức về toàn thể, để nhận ra những hiểm họa và cội nguồn của những hiểm họa đang đe dọa sự sống còn của toàn thể nhân loại hiện nay. Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Thơ trong cuộc trả lời phỏng vấn đã nhắc đến báu vật phương Nam của văn hóa Việt Nam. Đó là cụm tượng độc nhất vô nhị rắn bảy đầu bảo vệ Đức Phật bốn tay trong một ngôi chùa ở tỉnh An Giang. Cụm tượng này nguyên ủy là di vật của nền văn minh Ốc Eo có tuổi đời hơn 1.000 năm về trước. Tượng Phật bốn tay nguyên là tượng thần bảo tồn Vishnu của nền văn minh Ấn Độ cổ. Rắn thần cuộn tròn là hiện thân cho nền tảng của vũ trụ, của sự sống, gắn bó mật thiết với vị thần bảo tồn này. Rắn thần vươn cao hiện thân cho tư tưởng hướng thượng và sức sáng tạo của con người, vươn cao nhưng không đoạn tuyệt với những gốc rễ. Phải chăng là bài học minh triết căn bản nhất đã được các thế hệ đi trước gửi gắm qua hình tượng rắn? Bài học từ đây có thể giúp gì cho nhân loại trong tình thế nguy nan hiện nay?
Quý vị vừa nghe một tạp chí đặc biệt do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo chương trình sẽ là tạp chí Ngày Đầu Xuân Ất Tỵ do Thùy Dương biên soạn về Tết Nguyên Đán và ký ức khó phai của những người nước ngoài từng đón Tết tại Việt Nam.
Chúc mừng năm mới, sắp khỏe dồi dào.
Các quý ông quý bà, chúc mừng năm mới và chúc sức khỏe.
Chúc mừng năm mới và hạnh phúc mạnh khỏe nhé.
Kính thưa quý vị vừa nghe những lời chúc Tết bằng tiếng Việt của các ông Prométhée Spartis, Frank Le Grand và Patrick Hiệp Nguyễn, ba trong số những người nước ngoài từng trải nghiệm đón Tết cổ truyền với người Việt ngay tại Việt Nam, và nhận lời chia sẻ ký ức ngày Tết với RFI tiếng Việt. Là người nước ngoài, nhưng cũng như nhiều người Việt, ông Prométhée Spartis lại đặc biệt ấn tượng với không khí đặc biệt trên phố những ngày trước Tết. Qua ba lần đón Tết Việt ở Việt Nam, ông cảm nhận được những bận rộn lo toan sắm sửa Tết nhất. Prométhée Spartis hào hứng kể lại.
Être au Vietnam pendant la période du Tết, c'est vraiment une expérience en soi.
Được ở Việt Nam vào dịp Tết thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đã có cơ hội đến Việt Nam nhiều lần, nhưng trước đây chúng tôi luôn được cảnh báo khi đi du lịch rằng đó là khoảng thời gian có ít hoạt động vì các cửa hàng, ngay cả những cửa hàng bán đồ thiết yếu đều có thể đóng cửa, và điều này khiến chuyến đi phức tạp hơn. Thế nên ngay từ những chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam đơn thuần vì công việc, tôi luôn tránh dịp Tết. Sau đó vài năm, trong những chuyến đi vì lý do cá nhân riêng tư, tôi mới có cơ hội ăn Tết trong một gia đình Việt Nam. Đó là gia đình của vợ tôi. Trong dịp Tết, có nhiều điều gây ấn tượng với tôi, vì đó thực sự là những điều rất đặc biệt. Tôi có nghĩ là đã biết Việt Nam, nhưng vào dịp Tết thì mọi điều đều thay đổi. Tinh thần của người dân cũng như các hoạt động thực sự rất khác biệt so với thời gian còn lại trong năm. Nổi bật nhất, dĩ nhiên là toàn bộ công việc chuẩn bị đón Tết. Trong các gia đình người Việt, mọi người bắt đầu với việc dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, từ trong ra ngoài. Dĩ nhiên là để xua đuổi vận rủi hoặc những chuyện không may mắn trong năm qua. Mọi thứ sẽ được dọn dẹp,
chỉnh trang cả bàn thờ tổ tiên nữa. Và dĩ nhiên, sau đó là việc trang trí. Đây là điều khá đặc biệt theo từng thành phố. Tôi khi đó ở Hà Nội, chúng tôi thấy hoa đào và mua loại hoa này. Vâng, đây thực sự là một nhiệm vụ quan trọng. Trên đường phố, chúng tôi cũng thấy những người giao hàng đi xe máy, chở những chậu hoa đào, quất rất to ở yên sau xe. Thành phố tràn ngập những chiếc xe máy, trông cứ như những cái cây đang chuyển động xung quanh chúng tôi. Thực sự là như những khu rừng di động. Tiếp theo, tất nhiên là mọi người trang trí bằng những món đồ đỏ và vàng. Những màu sắc mang lại may mắn, vì đó là những màu gắn với an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Sau đó thì cũng phải chuẩn bị các món ăn đặc biệt dành cho Tết. Điều khá thú vị là thường thì mọi người tập trung trong gia đình để chuẩn bị. Ví dụ ở miền Bắc là món bánh chưng hình vuông. Có một số món được đặt lên bàn thờ để mời tổ tiên. Mọi người đón Tết với tổ tiên, mỗi nhà đều có bàn thờ, thắp nến và hương nhang trong thời gian này để mời tổ tiên về đón Tết và phù hộ cho gia đình. Điều này rất thú vị.
Đặc biệt ấn tượng về bầu không khí mọi nhà tất bật chuẩn bị trước Tết, nhưng ông Promete Spatis cảm nhận thế nào về những gì diễn ra đúng vào những ngày Tết?
Le Tết est vraiment une période que j'affectionne tout particulièrement. C'est une période très festive, avec beaucoup de joie.
Tết thực sự là khoảng thời gian mà tôi đặc biệt thích. Đây là giai đoạn mang tính lễ hội cao, với bầu không khí vui vẻ và rất thân thiện, dễ chịu. Là thời điểm mà mọi người tránh cãi vã với nhau, tránh những chủ đề chọc giận người khác, đón năm mới với tinh thần lạc quan. Thế nhưng, Tết cũng là dịp để mọi người hướng về gia đình, nên rất đông thành viên trong gia đình đi thăm nhau. Và đây nhiều khi cũng là cơ hội để đi thăm những người đã lâu không gặp vì họ sống ở xa. Nhưng đây cũng là giai đoạn với nhiều điều phải tuân thủ chặt chẽ, bởi vì có những truyền thống mọi người phải tôn trọng, như dâng lễ lên tổ tiên hay việc bài trí nhà cửa, chuẩn bị các món ăn Tết. Ngoài những nghi lễ cổ truyền cần tuân thủ thì cũng có những hoạt động truyền thống với bầu không khí đặc biệt, rất riêng so với thời gian còn lại trong năm. Thực sự là có 102, quả thực là mang lại hạnh phúc cho mọi người. Ai cũng vô cùng lạc quan, vui vẻ trong bầu không khí tốt đẹp, để mọi chuyện trong năm mới diễn ra thật là thuận lợi.
Cũng giống như Promete Spatis, ông Frank Legrand cũng là một người Pháp có nhiều trải nghiệm với Tết Việt vì cũng là chàng rể Việt được hưởng không khí Tết nhất ấm cúng với gia đình tại Việt Nam. Ông Frank Legrand chia sẻ.
Thì ra là từ năm 2005 đến nay cũng đã là khá lâu. Kể lại những kỷ niệm của lần đầu đón Tết Việt thì hơi khó. Chúng tôi cũng đã ăn Tết 4 lần ở Việt Nam. Chúng tôi đón Tết cùng gia đình ở thành phố Hải Dương, nơi gia đình tôi sinh sống. Nên nói chung, mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. Cả gia đình tiếp đón chúng tôi được ăn rất ngon. Chúng tôi cũng đi đến nhà các thành viên trong gia đình, nhà bạn bè. Đây là những thời khắc rất tuyệt. Cách ngày 3 năm, cùng với con gái và mẹ vợ tôi, chúng tôi đã gói bánh chưng. Người ta treo rất nhiều cờ, các cửa hàng, cửa hiệu bán rất nhiều thực phẩm và nhiều đồ trang trí cho ngày Tết. Thế nên không khí những ngày Tết rất là khác biệt, nhưng ăn bánh chưng là cả một thành tích vì chiếc bánh khá to và ngày nào chúng tôi cũng ăn. Các món Tết và bầu không khí Tết là hai điều đặc biệt nhất. Ví dụ như vừa nãy, trên đường phố chúng tôi thấy một trường võ cổ truyền Việt Nam. Họ đã bắt đầu luyện tập múa sư tử và đánh trống. Đó là những điều rất riêng của đất nước Việt Nam mà chúng tôi không chắc có thể thấy ở đâu khác. Vào dịp lễ Tết, tất cả mọi người đều trở về với gia đình.
Khác với Promete Spatis và Frank Legrand, ông Patrick Hiệp Nguyễn, người Pháp có một phần huyết thống Việt, lại được đón Tết ở Việt Nam trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Ông hồi tường.
Tôi là con lai, bố tôi là người Việt. Đối với bố tôi, thì đón Tết là một điều rất quan trọng, nhưng chủ yếu là chỉ ở trong gia đình, với các bữa ăn, chứ không phải là lễ Tết truyền thống. Ngoài khuôn khổ gia đình thì tại Paris, Tết Việt chỉ được tổ chức ở các hiệp hội của người Việt. Tháng 10 năm 2020, tôi đến Việt Nam công tác. Tôi đã ở Việt Nam 3 năm. Do năm đầu khi tôi đến là vào tháng 10, nên sau đó không lâu, lần đầu tiên tôi được đón Tết ở Việt Nam. Điều gì cũng gây ngạc nhiên cho tôi cả. Hải Dương khi đó vẫn chưa phải là thành phố. Ngoài đường lúc nào cũng có người, có rất nhiều hoạt động diễn ra bên ngoài nhà. Trong những ngày trước Tết, thậm chí là trong vòng vài tuần trước Tết, người người ra đường, họ đi mua sắm, đâu đâu không khí cũng rất sôi động. Và ngoài đường bày bán rất nhiều cành đào, mà vào các thời điểm khác nhau trong năm thì không có. Trước Tết vài ngày, có một ngày, đó là ngày 23 tháng Chạp, ngày ông Công, ông Táo lên chầu trời. Người ta đốt rất nhiều thứ ở trên phố, nếu tôi không lầm thì là để gửi cho ông bà tổ tiên. Thực sự đây là điều rất đặc biệt, 100% Việt, và gây ngạc nhiên cho tôi. Trước đó khi ở Paris, tôi chưa từng biết đến chuyện này. Những người bạn Việt sau đó cũng giải thích cho tôi hiểu là phải trả hết nợ nần trước Tết. Tôi thấy điều này vừa đáng ngạc nhiên, vừa rất hay. Ngoài ra cũng phải dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ nhà cửa.
Ngạc nhiên, hiếu kỳ về những gì trước đó ông không hề biết đến là những điều đã được ông Patrick Hiệp Nguyễn nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt.
Đến ngày Tết thì thật là thú vị, thành phố bỗng dưng yên ắng, vắng lặng khác thường, chẳng còn ai hay gần như không còn một bóng người trên đường phố. Các cửa hàng thì đóng cửa, quán ăn cũng hầu như không mở. Khi đó tôi được bố trí ở tại nhà khách của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương. Bình thường đến bữa tôi ăn ở bên ngoài, nhưng đến Tết chính điều này gây khó khăn cho tôi bởi vì chỉ còn rất ít quán ăn mở cửa. Nhưng những người bạn Việt của tôi đã mời tôi đến. Cứ đến bữa là tôi lại được mời đến ăn ở nhà họ. Tôi thực sự cảm động, tôi cũng rất hiếu kỳ khi thấy ai cũng đi chúc Tết người khác. Mọi người đi từ nhà này đến nhà khác để chúc Tết bạn bè, gia đình, ít nhất là cũng cả ngày. Điều này thì trước đó tôi cũng không hề biết. Và khi đến nhà ai thì mọi người cũng được mời ăn và tất nhiên là có nhiều rượu. Tôi đã tự hỏi là làm thế nào mà có thể tiếp khách đến nhà mình chúc Tết khi mà chính mình cũng cứ đi chúc Tết nhà khác. Câu trả lời là cứ đi thôi, nếu không gặp thì mọi người sẽ quay lại lần nữa. Tôi thấy đây là một lối suy nghĩ rất thanh thản, nhẹ nhàng và điều này khiến tôi rất thích. Tôi cũng cảm thấy hiếu kỳ về việc người đầu tiên bước qua ngưỡng cửa nhà ai đó thì sẽ có thể mang lại may mắn hay rủi ro, nhưng tôi không hiểu rõ lắm là phải là người như thế nào thì mới mang lại may mắn.
Với nhiều kinh nghiệm đón Tết Nguyên đán, ông Frank Lecon có một vài lời khuyên cho những người nước ngoài muốn đến Việt Nam vào dịp Tết.
Vì cửa hàng cửa hiệu thường đóng cửa vào Tết nên đây không phải là một thời điểm tốt để đi du lịch. Mọi người thực sự đến Việt Nam để đón Tết, để quây quần với gia đình, chứ không phải để đi du lịch. Nhưng nếu quý vị không sợ đến Việt Nam trong dịp Tết, thì ít nhất đó là một lần để xem Tết Việt như thế nào. Tuy nhiên, tốt hơn là nên đến từ trước Tết, bởi vì trong những ngày Tết sẽ khó mua sắm và có các hoạt động khác. Đến Việt Nam trước Tết cũng là để tranh thủ tận hưởng việc chuẩn bị Tết nhất, tận hưởng ngày Tết, đón giao thừa. Và một lời khuyên khác của tôi là quý vị đừng đến cửa hàng cửa hiệu vào ngày đầu năm, vì quý vị không mua gì thì sẽ mang lại vận rủi cho người kinh doanh trong suốt cả năm.
Thưa quý thính giả, tạp chí vừa rồi của Thùy Dương đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn gửi di dân bất hợp pháp đến nhà tù Guantanamo ở Cuba. Lãnh đạo 12 nước châu Âu kêu gọi ngăn chặn can thiệp nước ngoài vào bầu cử. Lãnh đạo phiến quân Ahmed Ansara nhậm chức tổng thống lâm thời Syria. Mỗi ngày một sự kiện. Mỹ mạnh tay cắt viện trợ quốc tế, cơ hội cho Nga và Trung Quốc lôi kéo cộng đồng quốc tế về phía các nước phương Nam. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thủy My. Tiếp đến là tạp chí văn hóa, RFI giới thiệu vở diễn ngày xưa trong nghệ thuật kịch Pháp Việt ngày nay. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nafa Phone đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Bye.